thương xót của ta là phần tình vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Lan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau hết ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa.
Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ. Vì xưa, bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa, dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa gì? Mùa chay. Mùa chay là mùa sám hối. Tại sao mình phải sám hối? Vì tội lỗi. Và nếu mà mình sám hối thì mình được gì? Được sạch tội. Còn nếu không sám hối? Nếu không sám hối? Cái đó là cái đáng sợ. Đó là cái đáng sợ. Và cái điều này ngay trong Cựu Ước, trong bài trích sách tiên tri Jonah, chúng ta đã thấy được điều đó. Sở dĩ mà giáo hội cho mình nghe bài đọc ngày hôm nay trong mùa chay là vì để nhắc nhớ cái tinh thần đấy. Chúng ta biết được rằng là dân thành Ninive nó tội lỗi lắm rồi. Không biết là so sánh với lại dân thành phố Sài Gòn hay là thành phố New York hay là thành phố gì thì tội lỗi như thế nào, không biết, mình không biết. Nhưng mà chắc chắn một điều đó là họ tội lỗi lắm, cho nên Thiên Chúa mới phải ra tay để mà trừng phạt họ. Nhưng mà trước khi trừng phạt họ, Chúa vẫn cứ cho họ một cơ hội. Nhớ cái điều đó thưa anh chị em. Thiên Chúa là đấng luôn luôn cho con người ta một cơ hội cuối cùng. Không bao giờ Thiên Chúa dồn người ta vào đường cùng, mà luôn luôn cho người ta một cơ hội cuối cùng. Trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay thì Chúa vẫn cho người ta một cơ hội, đó là giờ của lòng thương xót. Giờ của lòng thương xót. Và Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta cũng hãy tập cho nhau một cơ hội. Giống như hôm qua chúng ta đã chia sẻ là nếu mà mình không tha lỗi cho anh em của mình thì Thiên Chúa sẽ không tha tội cho chúng ta. Cả cái kinh lạy cha xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con. Cho nên Thiên Chúa đáng lý ra mày phạm tội thì mày phải chết thôi, nhưng mà thôi được rồi, ta cho mày một cơ hội, đó là quay sang bắt tay đứa bên cạnh mày. Hai chị em hôm giờ không nhìn mặt nhau, cho một cơ hội. Thế mà đáng lý ra là tội mày là chết rồi. Mày không có cái thể nào mà mày đền được cái tội của mày, vì mày đã xúc phạm với tao quá như vậy. Ý vậy mà lòng thương xót của Chúa mời gọi chúng ta là thực hành lòng thương xót. Không có đền lại được, mình không thể đền được nữa rồi, thua rồi, thua trắng rồi, tức là tội là gì? Tử hình rồi, chung thân rồi. Nhưng mà đây một cái ân huệ cuối cùng, một ân huệ cuối cùng là gì? Nhà ngươi có thể chuộc lại được những lỗi lầm ấy, duy nhất một điều thôi là hãy tha lỗi cho người khác. Khi ngươi tha lỗi cho người khác, ngươi mở cái cửa lòng ngươi ra để đón nhận người khác, thì lòng thương xót của Chúa tuôn trào xuống. Lạ lùng ở chỗ đó đó, thưa anh chị em. Nó lạ lùng ở chỗ đó đó. Mà không có một tôn giáo nào mà cho ta cái điều đó được. Các tôn giáo khác chỉ vậy là ăn ngay ở lại hết. Thấy không? Cùng lắm á, là ăn ngay ở lành để mà sau này được về niết bàn, hưởng phúc đời đời. Chỉ biết ăn ngay ở lành thôi. Mà cái chuyện ăn ngay ở lành nó phải thể hiện ra bằng cái việc là, như tôi nói hôm qua, có thể tôi rất ăn ngay, rất ở lành, nhưng mà tôi nhận người anh chị em của tôi. Thấy không? Mặc dù tôi không có làm gì ác cho họ, tôi chỉ giận họ thôi. Thì các tôn giáo khác không, ít mới nhắc đến cái chuyện này. Chỉ biết là gì đó, tích đức, tức là cố gắng ăn chay, rồi cố gắng làm việc lành phúc đức để lập cái công phúc, để phúc cho đời sau, hoặc là cha mẹ hiền lành để phúc cho con. Thế thôi. Thế thôi. Cho nên là không thể giải quyết được. Vì lý do là con người ta chỉ vẫn có cứ một chiều là lo cho cái bản thân mình, nhưng mà người xung quanh họ không quan tâm gì cả. Họ quan tâm là làm việc lành phúc đức, giúp cho người nghèo, người khó, vậy thôi. Nhưng mà cái điều mà không nhắc tới đó là cái điều tha lỗi cho người anh em mình, tha lỗi cho người sống trong gia đình mình, trong cộng đoàn mình, trong tập thể mình, trong nhóm của mình, thì họ không nhắc tới. Mà Đức Giêsu thì luôn luôn nhấn mạnh về cái điều đó, luôn luôn nhấn mạnh về cái điều đó. Cho nên dân thành Ninive mà họ sám hối, có nghĩa là họ tội lỗi là gì? Họ chấp nhất lẫn nhau, phải không? Tội lỗi là cái gì? Tội lỗi là người ta xúc phạm với nhau nhiều chứ, đúng không ạ? Chứ nó chả bao giờ mà nó lấy búa đập đầu Chúa bao giờ, nó chẳng dám mà lấy xăng mà đốt nhà thờ, đúng không ạ? Nó chẳng dám mà mở cửa mình thánh ra mà lấy mình thánh mà chà đạp dưới chân dưới đất, không. Mà có người ta tội lỗi là gì? Có người ta tội lỗi là có người ta chấm dứt lẫn nhau, thù hằn lẫn nhau, chơi xấu nhau, rồi thì ghét bỏ lẫn nhau, rồi thành kiến với nhau. Đó là tội lỗi con người phạm nhiều nhất. Cho nên anh chị em thấy ngay cả 10 điều răn, thứ nhất, thứ hai, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, mới 10 điều răn mà chỉ có 3 điều răn về Thiên Chúa thôi, còn 7 cái còn lại để cho con người. Điều đó cho mình thấy được là Chúa nhìn thấy ngay từ nguyên tổ con người đã có cái sự mâu thuẫn với nhau rồi, đổ lỗi cho nhau, không tha lỗi, không nhận lỗi, không xin lỗi, mà là chỉ có đổ lỗi. Adam Eva, rồi Cain Abel, rồi cứ tiếp tục Giuse và 11 anh em cũng vậy, cũng vì ghen tức. Anh em với nhau, cùng cha cùng mẹ với nhau mà ghen tức đến mức độ mà giết thằng em của mình, thì anh em thấy là cái lòng ghen ghét của con người nó kinh khủng ngay từ tạo thiên lập địa rồi. Thấy không? Mà hỏi Giuse nó có làm gì lên lỗi không? Không, nó có ghét bỏ anh em nó không? Không, nó chỉ được cái tội gì thôi? Được bố yêu, vậy thôi. Nó chỉ muốn tội nó ngoan hơn người khác. Cái ngoan của mình đôi khi lại là cái ngứa mắt của người khác. Cái dễ thương của mình đôi khi lại cái khó chịu cho người khác. Cái xinh đẹp của mình đôi khi lại là cái mà làm cho người khác ghét bỏ. Anh chị em thấy không ạ? Cũng khổ. Con người ta thật sự tôi thấy cũng khổ. Mình đẹp quá thì nó ghét, mình xấu thì nó chê. Vì sao vậy? Anh chị em thấy không? Mình giàu thì nó ghét. Mình nghèo thì nó khinh. Không sao mà sống được, khó thật đấy chứ. Mình giỏi thì nó giỏi thì nó dốt thì nó chơi. Sao vậy? Biết thế nào là vừa, biết thế nào là vừa đây. Chúa cũng chả làm gì hơn được với cái lòng dạ của con người mà. Anh chị thấy không? Cho nên hôm nay mình Chúa nói rằng là cái thế hệ gian tà, thế hệ gian ác này không cho nó được, không cho nó cái dấu lạ nào cả, vì nó cứng lòng quá, nó không có chịu tin, nó không có chịu tin. Vì thế mà khi mà Jonah đi loan báo cho dân thành Nineveh rằng là nếu mà không sám hối thì Thiên Chúa sẽ trừng phạt, lúc đó dân thành Nineveh bắt đầu sám hối, nhận ra cái lỗi lầm của mình và quay trở về với Thiên Chúa. Không có lúc nào là trễ đối với Thiên Chúa. Nhớ, Chúa luôn luôn tạo cơ hội cho con người, Chúa luôn luôn cho con người cơ hội, và đối với Chúa không bao giờ là trễ cả. Bất cứ lúc nào mình quay trở về là ngay lập tức ơn Thánh Chúa đổ tràn xuống được. Chúng ta đọc nhật ký lòng thương xót chiều nay, tôi đọc thấy thấm thía vô cùng, là bất cứ lúc nào con người ta quay trở về thì lòng thương xót Chúa đổ tràn xuống liền, miễn là họ mở lòng ra đón nhận thôi. Dù họ có tội lỗi, tôi nói Phosina, dù họ có tội lỗi thế nào đi chăng nữa, nhưng mà nếu họ tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì Chúa cũng biến đổi họ trở nên thánh thiện được. Và niềm vui của Chúa là gì? Là tuôn trào ân phúc xuống cho con người, và chỉ cần con người mở lòng ra tín thác vào lòng thương xót Chúa, chỉ duy nhất một cái điều đó mà thôi. Mà tín thác vào lòng thương xót của Chúa có nghĩa là gì? Là biết xót thương người khác. Thế đâu, biết xót thương người khác, tín thác vào Chúa, tin rằng Chúa thương mình. Vì làm sao biết rằng tin là Chúa thương mình, mở lòng ra thương người khác? Cho nên dân thành Nineveh quay trở về với Chúa cũng có nghĩa là nó quay trở về với nhau, không còn phạm tội ác nữa, nghĩa là nó không chém giết nhau nữa, không ghen ghét nhau nữa, không nói hành nói xấu nhau nữa, như chúng ta đã nói là không nghĩ xấu, không nói xấu và không làm xấu, chỉ muốn những điều tốt, nghĩ những cái điều tốt, nói những điều tốt và làm những điều tốt cho nhau, không có còn cách nào khác. Quay trở về với Chúa sám hối là như vậy. Và mùa chay mỗi người mình được mời gọi suy nghĩ lại coi, tôi có muốn những điều tốt cho anh em tôi hay không? Khó, phải muốn đã. Rồi tôi có nghĩ những điều tốt cho anh em tôi hay không? Tại vì cái suy nghĩ của mình nó sẽ điều khiển lời nói, đúng không? Khi mà tôi nghĩ tốt cho chị Từ Châu ấy, thì tôi sẽ nói tốt cho chị, phải không? Và tôi sẽ làm điều tốt cho chị. Mà nếu mà tôi đã nghĩ xấu cho chị rồi, biết mẹ Châu không? Mẹ đấy, thấy không? Là nói xấu liền, phải không ạ? Và nói xấu xong rồi gặp mẹ Châu, có muốn chào mẹ Châu nữa không? Thấy không? Không muốn làm. Nó cháy nhà cháy nhà mẹ Châu. Mày ơi, đỡ quá. Thậm chí còn như vậy nữa. Thậm chí mình còn vui mừng khi mà thấy người ta bị điều rồi, bị hại nữa rồi. Thấy cái ý nghĩ của người ta kinh, thấy cái suy nghĩ của người ta ghê gớm vô cùng. Cho nên là khi mà mình nghĩ những điều tốt, nói điều tốt, làm những điều tốt cho người khác, đó là dấu chỉ mình sám hối, mình quay trở về với Chúa. Vì cuối cùng Chúa cũng chỉ hỏi là người đã làm gì cho anh em mình, vừa chết nhắm mắt như bất cứ người nào trong chúng ta, mình đâu biết được ngày nào giờ nào chết đâu. Chúa cũng chỉ hỏi này, sao chồng con mày sao, phải không? Sao hàng xóm mày sao? Sao mấy trong nhóm mày sao? Nhóm cầu nguyện của mày sao? Nhóm lòng thương xót của mày sao? Cũng hỏi như vậy. Kể hết ra, còn cái con bé kia, còn thằng nhỏ kia mày sao? Mày không kể ra. Có nghĩ nó là con điên đi rồi. Chúa bảo, mày điên, tao cũng điên luôn. Biết làm gì hơn bây giờ? Thôi con đi ra, con dắt nó vào đây đi cha. Thì con với nó vào thiên đàng. Không được. Dắt nó là không chịu được rồi. Nghĩ đến chuyện mà nó được vào thiên đàng là con không muốn vô rồi. Thì thưa tùy con thôi. Tùy con thôi. Nếu con dắt nó vô thì con vô. Mà con không dắt nó vô thì con đi ra. Còn nó vô hay không là chuyện của nó với ta. Thấy không? Dù nó có tội lỗi thế nào đi chăng nữa mà. Chúa nói mà.
dù nó có, mới đọc buổi chiều nay, dù có tội lỗi có thế nào đi chăng nữa, nặng thế nào đi chăng nữa, mà nếu cái linh hồn đó, nếu con người đó tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì Chúa sẽ biến nó trở thành thánh thiện được cơ. Thôi nó tội lỗi mà nó tín thác vào lòng thương xót của Chúa, Chúa tha cho nó rồi, sao con không tha cho nó con? Thế nên thành như V phải sám hối về cái đó. Chúng ta thấy là thành phố mình 10 ngày Tết, chưa hết 10 ngày Tết mà tổng kết là 6.200 vụ ẩu đả nhau. Kinh không? Trong đó 15 người chết. 15 người chết. Mà những cái chuyện rất là lãng xẹt ẩu đả nhau chỉ vì nhìn ngứa mắt rồi đâm ra chém. Ẩu đả nhau vì con này nó hơi nói mấy đứa nhỏ. Mày gọi tao là nhỏ hả? Sẽ giao qua lại chém. Có người ta cái lòng dạ nó bây giờ nó trở thành chai đá. Còn lòng lang dạ thú hết rồi. Ghê gớm như vậy á thưa anh chị em. Bây giờ chả lẽ bây giờ cứ bắt hết à? Chả lẽ bây giờ đi tù hết à? Vì con người ta đã không có lòng thương xót nhau, cho nên là chỉ nhậu một tí thôi, hơi đụng ly một cụm cái thôi, không uống thôi cũng chết rồi. Thậm chí mà có một vị mà cứ cầm cái ly với chai rượu này, mà mời chúng tôi uống, long uống đổ ra, cái con không biết uống, húng hả? Thả ra, rất cái bục cái ly xuống, một cái rượu đó là cả trăm đô. Như vậy đó, chơi chứng động vậy đó. Cái thằng khốn nạn long này, đây, đổ rượu ra, cầm lấy, thưa cha con đâu biết uống. Mày có uống phải không? Khốn nạn, thả băng, rất bục cái ly xuống, đổ tan cái ly xuống. Cứ cầm chơi rượu kẹp lại, rượu mắt, it's over. Không nên chơi, thì mình thấy rõ là nguy quá thôi. Mà nếu mà không có nhịn là bắt đầu chết liền đúng không? Ở ngoài đời là ta xử với nhau. Là cắt cổ không bằng đổ rượu. Nó ghê lắm. Cho nên cho mình thấy rằng là nếu mà không có lòng thương xót thì đúng như là Chúa nói, nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót, với lòng chân thành mà thôi. Không có một cái giải pháp nào khác. Cho nên dân thành Ninive nó quay trở về với Chúa, và nhờ đó mà Chúa xót thương họ, Chúa khoan giãn, không phạt họ nữa. Chúa nói với Faustina rằng chính lời kêu nài của con, chính lòng tín thác và khẩn cầu của con đã bó tay trả lại. Đáng lẽ cha đã ra tay để mà trừng phạt cái đất nước Ba Lan này, trừng phạt đám dân này, nhưng mà lời khẩn cầu của con và những người khác đã khoan giãn lại, đã bó cái tay trả lại, nghĩa là không ra tay để mà trừng phạt họ nữa, lại cho họ có một cái cơ hội nữa. Và đây là cái sứ điệp cuối cùng mà Thiên Chúa trao cho nhân loại, cho thế giới ngày hôm nay. Không còn một cái đường nào khác, đó là quay về với lòng thương xót. Cho nên dân thành Ninive đã sám hối, đã quay về. Và vì thế mà Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại. Người hối tiếc về tai họa người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ và đã không giáng xuống nữa. Tuyên bố là sẽ giáng, nhưng mà nhờ nó sám hối, nó quay trở về tín thác vào Chúa, Chúa hối tiếc và không giáng hình phạt xuống trên họ nữa. Dân thành Ninive nó biết quay trở về. Chỉ một Jonah rao giảng, mà ngày hôm nay không phải là Jonah nữa, mà là ai? Chính con Thiên Chúa xuống. Thuở xưa nhiều lần và nhiều cách Thiên Chúa đã dùng các tiên tri để mà loan báo rao giảng, người ta sám hối. Nhưng mà đến thời sau hết, thì Kinh Thánh nói, đến thời sau hết, thì Ngài đã sai chính con một yêu quý của Ngài xuống trần để mà loan báo rằng thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã gần, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Vậy mà thế hệ gian ác này không nhận ra, không nhận ra cái dấu chỉ là Đức Giêsu là con Thiên Chúa xuống thế là người rao giảng lòng thương xót Chúa. Cho nên Chúa nói rằng là chúng không được thấy dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả vậy Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Thế hệ này là thế hệ nào? Này là cái nào? Là cái ta đang sống đây nè. Là Đức Giêsu đến nhiều lòng thương xót là một cái dấu lạ để cho mình phải
sám hối mà quay trở về. Như là Jonah đi rao giảng thì dân thấy đó là cái dối loạn mà quay trở về. Vậy mà bây giờ người ta vẫn không quay trở về. Ai không quay trở về? Ai? Mình đây này, tôi này, bạn đây, anh chị đây này. Đừng nói gì những người ngoại, đừng nói gì cái thế giới này một xa xôi quá. Thử hỏi coi là mỗi mùa chay đến tôi đã quay trở về thực sự với Chúa chưa? Tôi làm sao biết tôi quay trở về với Chúa? Đó là tôi hỏi lại lòng tôi coi tôi đã quay trở về với anh em của tôi chưa? Bao lâu nay tôi xa cách con này rồi, bây giờ tôi đã quay trở về với nó chưa? Tôi đã đưa bàn tay ra với nó chưa? Bao lâu nay tôi với người chồng tôi sống với nhau mà như là hai cái hòn đảo, hai viên sỏi nằm kề với nhau, đêm nào cũng nằm nhưng mà chỉ là hai viên sỏi, không có hòa hợp được với nhau. Hôm nay tôi trở về với người chồng của tôi để mà đón nhận nhau chứ. Tôi với anh em trong nhà dòng của tôi, trong nhà xứ của tôi, trong cộng đoàn của tôi, sợ lắm thưa chị, sợ lắm. Cho nên cái điều quan trọng nhất là cái lòng mình trước cái đó. Không, cái lòng mình thực sự trước mặt Chúa là lạy Chúa, con quyết tâm quay về với Chúa và con mở lòng ra với anh em của con. Còn họ có mở lòng hay không, đó là việc của họ với Chúa. Nhớ. Mà nếu mình không mở lòng ra thì hãy tự trách mình, đừng có nói rằng con cười nó đâu cười với con. Họ không cười mình là chuyện của họ. Còn mình thì lúc nào cũng phải. Sao phải ai? Không có thèm biết ai đâu, không nói gì đâu. Đó là chuyện của nó, đúng không? Còn tôi vậy là trước mặt Chúa, lạy Chúa, con đã thực sự với anh em của con rồi. Trước mặt Chúa, con nói thật với Chúa là như thế. Được rồi con. Được rồi con. Lời cầu nguyện của con, sự tha thứ của con, lòng xót thương của con là hòn than đỏ đặt trên đầu người anh em của con. Để cho họ có cơ hội mà quay trở về. Đó là mình tạo cơ hội cho họ đó. Còn nếu mà ta không tạo cơ hội thì không đời nào mà người anh em mình dám quay về với mình. Không dám bao giờ người chị em này dám quay về với mình. Vì họ mặc cảm, vì họ xấu hổ, vì nhiều lý do. Họ sợ hãi, mặc cảm, đủ thứ hết. Nhất là những người dưới mình. Cho nên là nếu mà ông linh mục không đến với người giáo dân thì không đời nào người dân mà đã lầm lỡ hay đã sai sót mà họ dám đến với cha để mà nói lời xin lỗi. Phải không? Họ sợ chứ. Họ sợ chứ. Thì cha nó còn nói vậy cha có buồn không? Nói gì? Nếu mình bảo là nói cái gì, có nghĩa là mình còn nhớ gì không? Không. Chứ còn mình nói là được rồi, rồi sao đừng làm vậy nữa. Tức là còn nhớ không?
Nhớ.
Còn nhớ. Thôi tôi không nhớ gì đâu. Tức là còn nhớ không?
Còn
nhớ mới nói là không nhớ chứ. Nó không nhớ vậy không nhớ cái gì. Tức là còn nhớ không?
Còn.
Còn nói cha hôm nọ thì con làm vậy thì cha có buồn không? Làm gì vậy? Biết gì nữa không nhớ gì? À vậy thôi. Khỏe đấy. Làm cho cái lòng tâm nó nhẹ đi. Đừng có lần này thôi nhá. Sau rồi nó sợ chết đi được. Thế không? Và bao nhiêu lần họ cũng muốn đến với mình mà mình không có mở lòng ra. Những người trên, bề trên hoặc là cha xứ hoặc là bố mẹ với con cái hay là những người lớn tuổi với người nhỏ tuổi, mà chính người trên mình mà không mở ra thì không dám đến. Cho nên chúng ta thấy hình ảnh mà cái thằng con đó mà nó quay trở về, thằng nào nhớ không? Có thứ mà nó quay trở về, nó không thể nào quay trở về được nếu bố nó, nếu bố nó không chiều nào cũng đứng ngóng trông con mình. Nó từ xa nó phải thấy cái hình ảnh là chiều nào bố nó cũng ngóng thì nó mới dám quay trở về. Còn nếu mà nó từ xa nó thấy là bố nó chiều nào cũng ngóng nhưng mà cầm cái gì? Mày về đây, mày về đây, bố mày chờ mày đây rồi con à. Thì không bao giờ nó dám quay trở về, đúng không? Rồi có người khác bảo cha cũng có, họ cũng giang tay ra nha. Nhưng mà thì giang tay ra để làm cái gì? Mày giang tay ra để mà mày giờ từ đây mày chạy đâu đâu mày chết con à, rồi chết chặt cổ lại tiêu liền. Anh chị em thấy không ạ? Tiêu liền. Vì vậy mà lòng thương xót của Chúa càng suy cũng càng thấy nó thấm lắm, thú vị vô cùng. Vì thấy rằng Chúa thương xót mình. Faustina nói rằng là Chúa con tạ ơn Chúa vô cùng vì Chúa đã dành cho con một cái điều rất đặc biệt là Chúa đích thân thánh hóa con. Chúa đích thân làm cái việc mà làm cho con được nên thánh bằng cái gì? Bằng những đau khổ, bằng những thử thách Chúa gửi đến. qua đau khổ, qua thử thách đó là mình được sạch. Cho nên là Thánh Phúc Sơn nói rằng đau khổ có giá trị vô cùng. Mình không nói vậy. Còn mình thấy đau khổ là cái gì? À, Chúa thôi, không biết bao giờ Chúa. Mình thấy biến sợ quá. Thế không ạ? Sợ quá. Mà mình thấy được lòng thương xót của Chúa thì mình mới thấy được cái đau khổ nó có giá trị. Vì không người bố, người mẹ nào mà thương con mình mà trao cái gánh nặng để mà làm khổ nó. Học với con nó có phải là gánh nặng cho nó không? Phải không? Đối với nó là gánh nặng chứ. Hoàng học bài chưa? Đối với nó là gánh nặng. Sau coi ăn cơm xong rồi đi coi tivi con nhé. Đi hát karaoke nhé. Thì mai đi chơi nhé. Ôi trời, xa nhận thế. Nhưng mà tương lai là sao? Tương lai là sao? Mình chỉ vun đắp cho nó cái hiện tại bằng những cái chiều chuộng nó thì tương lai nó sẽ ra sao? Còn học với nha, rồi làm việc nhà đi nha, giúp bố mẹ đi nha, cảm thấy là gánh nặng. Nhưng mà bố mẹ nào có phải là vì ghét bỏ nó mà bắt nó học không? Ghét bỏ nó mà bắt nó phải làm việc nhà? Ghét bỏ nó mà bắt nó phải là giữ giờ kỷ luật không? Không hề. Mà vì thương nó, muốn rèn, muốn uốn, muốn nắn nó. Sở dĩ mà tôi được ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn bố mẹ tôi chứ. Bố tôi mất được con mẹ tôi chứ. Nếu mà bố mẹ tôi không dạy dỗ tôi đàng hoàng, sao tôi có được ngày hôm nay? Nếu bố mẹ tôi cho rằng mình là con trai duy nhất trong nhà, cứ cưng cứ chiều thì tôi chết ngắt rồi. Thế không ạ? Bố mẹ tôi luôn luôn cái câu giờ anh chị vẫn nghe. Có năm có bảy thì tốt, có một thì vô duyên. Vô duyên, vô duyên. Người bác rồi chữ duyên thì rồi chữ r. Có năm có bảy thì tốt, có một thì vô duyên. Tức là không có thua gì đâu. Có một thì vô duyên nữa là còn hư. Năm có bảy nó còn tốt nữa. Một thì vô duyên chưa chắc, chứ không có chiêu chuộng gì cả. Mà đối với tôi thì tôi thấy rõ là càng trong nhà càng người thân bao nhiêu thì càng phải nghiêm khắc hơn bấy nhiêu là vậy. Nghiêm khắc hơn bấy nhiêu là vậy. Để ví dụ con bé này mà nó lỗi thì tôi chỉ tức nó một, mà em tôi lỗi tôi phải tức hai. Thì mày là em tao mà mày hiểu rồi mà tại sao mày làm như vậy? Còn nó là người ngoài tao không có giờ để nói nó, mà tao cũng chẳng có quyền để nói nó. Thế không? Ví dụ như là giáo dân của tôi thì tôi phải rèn nó phải khó khăn hơn. Còn giáo dân của giáo sư khác đâu có quyền. Cho nên là nếu mà giáo dân tôi mà làm những điều mà không đúng thì cái điều mà họ phải điều chỉnh, họ phải được nhắc nhở cho phải nặng hơn những người ở bên ngoài. Đúng không ạ? Thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài thương chúng ta bao nhiêu thì Ngài mới để cho chúng ta được chia sẻ những gánh nặng của Ngài, những đau khổ, thông phần đau khổ của Ngài bấy nhiêu để rèn luyện mình. Đây là thời mùa chay, mùa huấn luyện. Một huấn luyện, thao trường huấn luyện. Mà anh chị em đi học có nhớ không? Là thầy giáo mà càng thương đứa nào bao nhiêu thì càng khó với nó hơn, đúng không? Đúng không ạ? Và như vậy nó mới thành học trò giỏi, phải không? Hồi xưa tôi giỏi toán là nhờ cô giáo của tôi. Cô cứ để cái móng tay rồi. Cô Yến, Trần Thị Bạch Yến. Cô cứ đâu không được, tôi mà không làm mà sai bài toán là cô lên cô bấm, mà không phải là cô nhéo, nhưng mà bấm cái móng tay vào cái lỗ tai, bấm nó khí chảy máu ra. Nghĩ tới cái đó là phải ráng, tối nay phải làm cho xong cái bài giải toán này trước khi đi ngủ, phải xong rồi mai phải bị bấu tay rồi. Rồi tự nhiên mình cứ giỏi ra như vậy. Chứ còn tôi thấy cái lên lớp khác ông giáo quá dễ, chẳng lẽ là chưa học bài mà ông cứ chỉ lờ hết vì vô dạy đại khái vậy, đứa nào nghe nghe ra thì thôi, thì học sinh thích lắm. Ồ, thầy này dễ, cô này dễ, khoái, mà cùng chẳng lẽ là ra hồn cả. Chỉ có thằng nào mà chịu khó học thì ra hồn thôi. Mà sao mình chịu khó học được, mình còn bé mà không nhắc làm sao mà chịu khó học được. Cho nên là cô cứ bốc tôi, mà cuối cùng tôi nhớ ơn cô suốt tới giờ vẫn Trương Thị Bạch Yến, cô giáo. Cô bốc mà đau lắm. Thế thì ngày hôm nay càng lớn lên bao nhiêu thì mình càng thấy đối với người thân cận với tôi thì có lẽ tôi càng khó hơn mấy người. Nếu mà anh chị em hiểu thì sẽ thông cảm hơn thôi. Hiểu không ạ? Tại vì tôi thương chị, tôi mới nhắc chị. Chứ còn nếu mà chị không thân tôi, chị làm gì làm chứ. Tôi đâu nhắc chị làm gì. Đúng không? Và thường thì mẹ tôi cũng dạy tôi là thương không để ra mặt. Mẹ tôi dạy tôi ảnh hưởng cái điều đó là thương không để ra mặt những người mà thân cận mình. Nếu mình để ra mặt là nó dễ bị hư. Mà càng thương bao nhiêu thì càng nhắc nhở nhiều bấy nhiêu. Thay vì con này nó hát không ra gì, tôi kệ nó. Nhưng mà con này hát phải ra cái gì? Tại con này là chắc cái đoàn của tôi mà. Mày cái đoàn tao mày hát vậy sao được? Sao cha không nói con kia đi? Nó xuống cái đoàn đâu, sao bắt nó hát hay được? Phải không? Mà con này nó không được chỉ thì nó cứ sẽ cứ hát không hay mãi. Còn con này chết rồi, hát lại đi. Con tối này đi ông cha ông lại cho. Thế nó phải ráng, thì nó mới hay được chứ. Nhưng mà nó bảo cha này ông thiên vị quá, con kia thì ông không la mà ông cứ mình ông la. Gặp ông là thấy ông la. Anh chị em thấy không? Mặt gặp ông là thấy ông cứ lì lầm 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 lì lì à. Nhưng mà nhờ vậy mà nó lại hát hay. Còn con này lúc nào cũng nói hát kệ bố người mày hư kệ mày hơi đồ để mày nói rồi mày ghét tao. Thấy không? Nói mày ghét tao làm gì? Thế thì mình thấy rõ ràng là khi mà Chúa mời gọi mỗi một người mình sám hối quay trở về thì Chúa cho mình thấy rằng là có những cái dấu lạ. Mà ngày xưa đó, nữ hoàng, Chúa cho mình thấy cái ví dụ là ngày phán xét dân thành, nó sẽ nữ hoàng phương Nam sẽ tố cáo thế hệ này vì bà ấy từ xa xôi đến để mà nghe lời của Solomon, vì nghe nói Solomon là một vị vua khôn ngoan. Nữ hoàng phương Nam xa xôi như vậy mà để đến mà nghe. Còn ngày hôm nay có một đấng hơn cả Solomon nữa là ai? Chúa Giêsu đến đem tin mừng, đến đem lòng thương xót cho con người, mà con người không thèm đến mà nghe, không thèm đến mà lãnh nhận thì chắc chắn nó phải bị trừng phạt nặng hơn. Ai mà cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Và Chúa đưa một cái ví dụ nữa, đó là trong cuộc phán xét dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và kết án họ vì xưa dân này đã sám hối khi nghe ông nào rao giảng.
Jonah
rao giảng. Mới Jonah rao giảng thôi mà họ đã sám hối quay trở lại. Còn đây có một đấng hơn cả Jonah nữa là Chúa Giêsu đã đến mà rao giảng là hãy sám hối và tin vào tin mừng. Mà còn không nghe thì còn không còn cái cơ hội nào khác nữa đâu. Thưa anh chị em, cũng như bây giờ Chúa sẽ hỏi anh chị em mình, bao lâu nay mỗi ngày anh chị em được đến tham dự thánh lễ, được nghe lời của Chúa, được hiểu thấu đáo tường tận như vậy mà còn không chịu cải tà quy chánh, không chịu sám hối thì anh chị em sẽ bị lãnh nhận cái án phạt của Chúa vì cho quá nhiều. Anh chị em biết bao nhiêu người họ khao khát được như vậy mà họ đâu có được đâu. Trong khi đó anh chị em mình đôi khi nói thật xin lỗi, quen quá nó hóa nhạt. Thực sự tôi cũng buồn chứ, khi mà biết bao nhiêu người hàng ngày tin nhắn điện thoại chơi cha làm lễ đâu cho con đi với ngoài Bắc rồi, thậm chí ngoài bên Mỹ về, con về Mỹ về đây là con chỉ muốn được gặp cha để đi nghe học dịp một buổi lễ thôi mà không có được. Trong khi đó anh chị em mình là bước mấy bước tới, thấy không, một tất cả những điều kiện thuận lợi nhất mà anh chị em đôi khi chỉ vì một cái lý do rất là đơn giản cũng có thể bỏ được. Một người khách tới chơi cũng có thể bỏ được, một cái điện thoại phải đang nói dở dáng có thể bỏ được, hay là một cái ngái ngủ cũng có thể bỏ được, hay là một chầu nhậu cũng có thể bỏ được. Anh chị em quá coi thường, thực sự quá coi thường ơn phúc Chúa ban cho anh chị em, quá coi thường ơn phúc Chúa ban cho anh chị em. Cho nên tôi nghĩ rằng cho dẫu rằng còn một người còn chị lành không, tôi cứ sẽ giảng cho chị nghe. Tôi vẫn cứ dâng lễ và cứ say sưa và giảng cho chị nghe cũng được, vì tôi đang giảng là giảng cho chính bản thân tôi. Chúa đang nói với chính bản thân tôi chứ không phải là tôi giảng cho ai, không phải tôi dạy dỗ ai cả, mà Chúa đang dạy dỗ chính bản thân tôi để tôi phải sám hối, tôi phải trở về. Đôi khi cũng buồn chứ, nhắn tin mãi thì sẽ tốn nặng, có những người nhắn hoài không bao giờ trả lời lại một tiếng là có đi không đi, buồn lắm, buồn lắm. Rồi mình thấy lễ Chúa, tôi nhìn lên Chúa tôi mới nói là con mới bị một tí mà con đã buồn. Mà Chúa thì cho cả mạng sống, Chúa cho hết cả máu thịt ra, vậy mà tặng chẳng đến nhận thì Chúa còn buồn cỡ nào. Chúa nói bằng máu của Chúa để mà con hãy yêu thương nhau như thầy yêu các con mà nó cũng chẳng yêu thương nhau, Chúa còn buồn cỡ nào. con hãy tha thứ cho nhau như là thầy đã tha thứ cho các con, mà nó chẳng tha thứ cho nhau, Chúa còn buồn cỡ nào. Cho nên nhiều khi nhắn tin viết tôi cũng nản, chẳng muốn nhắn, thôi kệ ai đến thì đến. Mình ơn phúc Chúa ban tràn trề mà họ không lãnh nhận thì biết sao được. Có một ngàn lẻ một lý do, ngàn lẻ một lý do. Mình nghĩ rằng chỉ còn nhóm nhỏ còn lại mà còn không có đón nhận thì với cả tỷ con người, cả 6 tỷ con người trên trái đất này, làm sao mà họ lãnh nhận được. Cứ nghĩ mà coi. Chúa dùng tôi như là một cái dụng cụ để đến tận với từng người anh chị em, để nói, để trao ban ơn phúc mà anh chị em cũng còn thờ ơ, thì huống chi là cả 6 tỷ con người này, nó cứ mãi vùng trời nào đâu nó có được nghe đến bao giờ đâu mà nó đến. Thế lúc đó những người phi châu, những người rừng rú nào cũng sẽ lên tố cáo anh chị em mình là chúng tôi khao khát muốn biết, khao khát muốn được nghe mà tìm không được. Còn các bạn đây, hàng ngày các bạn được như vậy mà các bạn không đến, các bạn không nghe, các bạn không đổi đời sống thì án phạt nặng lắm. Họ sẽ đứng lên tố cáo mình được. Các bạn nói với tôi coi tại sao. Tôi đã nói được không? Có biện hộ cho mình được không? Không biện hộ được. Nghe hoài mà không thay đổi, vẫn cứ giận hờn nhau, vẫn cứ ghét bỏ nhau, vẫn cứ chấp nhất nhau, vẫn cứ thích thì đi, không thích thì thôi. Mình cảm thấy nó giống như là một cái mình khi gượng ép. Thôi đi có trai buồn, không phải. Nhưng mà đi vì tôi buồn thì trần gian quá. Trần gian quá. Thế không ạ? Phải đi vì lợi ích cho mình ấy chứ. Nếu thấy lợi ích của mình thì mình mới đi chứ. Thôi mình ăn đi có trai buồn. Không, ăn nó ngon mà thấy đó là cái cổ nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình. Mình không đi thì thiệt cho mình, không ăn thì thiệt cho mình. Phải thấy như vậy cơ. Phải đổi lại cuộc sống của mình, đổi suy nghĩ của mình như vậy đi thưa anh chị em. Mà cái điều quan trọng vẫn mãi cứ đó là gì? Là sám hối, là quay trở về. Mà quay trở về với Chúa là phải quay trở về với anh chị em mình. Không còn có đường nào khác. Nhân thành như về, nếu mà nó bảo rằng con sám hối rồi, vậy người hàng xóm con sao? Người trong nhà con sao? Sám hối rồi đã làm hòa với nhau chưa? Lúc đó thì án phạt mới không đến. Còn nói nhưng mà chỉ sám hối, con xin lỗi Chúa vì con xúc phạm với Chúa. Không, mày xúc phạm với tao, mà mày có xúc phạm với anh em mày hay không? Dạ có. Đó, là mày xúc phạm với tao. Chứ không phải là con không vẫy, không chào Chúa, rồi có những người thì không được, không, con không dám xúc phạm với Chúa, nên không dám đứng lễ bằng tay. Chú nói cái tay, cái miệng cái nào sạch? Cái tay, cái miệng cái nào sạch? Cái nào sạch? Hả? Tay sạch hay cái miệng sạch? Nó ra bệnh thì cái gì nó bệnh hết. Con người vốn sinh ra từ trong tội rồi, còn có cái gì là sạch đâu. Nếu mà nói xấu xa là như thế, thấy không? Nói xấu xa là toàn thân chúng ta đều là tội lỗi thì chả có cái gì là sạch hết. Một. Thứ hai, nếu mà phân tích về mặt tự nhiên thì rõ ràng cái tay sạch hơn cái miệng chứ. Phải không? Và cái gì cũng phải qua tay mới vào cái miệng chứ. Bốc ăn được chứ, nắm ăn mới được chứ. Phải không nào? Vậy thì cái tay mình với cái miệng mình đâu phải là cái tay hay cái sạch, cái nào sạch hơn cái nào. Mà bảo rằng con rước Chúa là bây giờ là như cái sứ đẹp từ trời vứa va vứa vẩn. Rồi tuyệt đối không được rước lễ bằng tay. Chẳng có Chúa nào nói cái chuyện đó. Nếu mà bảo Chúa nói thì các con hãy cầm lấy mà ăn. Và nói với các tông đồ là cái gì? Các con hãy trao cho họ, nhớ không? Các con hãy trao cho họ, trao thì trao bằng cái gì? Này. Nó cầm miệng với trao à? Thế không ạ? Cái đây là tại sao mà cứ nghe mấy cái vớ vẩn đó thì dừng lại những cái chuyện đó. Cái mà không cần thiết thì lại đó là coi là quan trọng. Còn cái quan trọng hơn cả là cái miệng mình, cái đầu óc của mình nghĩ xấu hay nói xấu cho người khác thì lại không thấy đâu là điều quan trọng. Không thấy là điều xúc phạm đến Chúa. Mà chỉ chăm chăm chú là cái tay với cái miệng. Rước lễ bằng tay với rước lễ bằng miệng. Mà giáo hội cho rồi mà. Giáo hội cho rồi chứ đâu phải là giáo hội không cho phép đâu. Mà không nghe lời giáo hội nghe ai? Nghe mấy cái vơ va vơ vẩn sứ điệp này sứ điệp kia. Tin nhảm tin nhí. Hỏi coi sứ điệp đó nói lúc nào giáo hội có chuẩn nhận chưa? Anh chị em biết là thông là nhật ký lòng thương Chúa là phải qua 60 năm giáo hội điều tra cẩn thận kỹ lưỡng cuối cùng mới duyệt rằng đây đích thật
đâu phải là chuyện khơi khơi, cứ bà nào ông nào cũng Chúa nói mẹ nói xong ghi lại, bảo Chúa nói mẹ nói, mai mai thì con này đêm đêm ngủ ngủ ghi mấy cái, sáng sau đêm lên Chúa nói với tôi, thì ông này cũng bảo ông thánh xe nói với tôi ghi lại, đâu được, hiểu không ạ? Cho nên là mình theo đạo đôi khi anh chị em mình cái gì cũng đi tìm dấu lạ. Chúa nói rằng cái dấu lạ lớn nhất đây là Chúa đây này, là không nhận ra dấu lạ lớn nhất là lòng thương xót Chúa đây này, thì chẳng chịu nhận cái chỗ đó là dấu lạ để mà quay trở về, mà cứ đi tìm dấu lạ sứ điệp từ trời với lại bí mật này với bí mật kia, bao nhiêu là cái thứ kinh này kinh khác rồi cứ chê hết ra, rồi làm rối tung lên, rồi cứ nói rằng Chúa nói rằng Đức Mẹ nó là không được rưỡi bằng tay, rưỡi bằng miệng. Cái miệng với cái tay mình, cái miệng mình cái dơ nhất chứ, cái gì cũng cho vào miệng, phải không? Cái nó ra nó dơ phải không? Mà trước khi nó ra thì nó phải vô, đúng không? Nó ra là cái dơ, nhưng mà nó ở đâu nó ra? Nó ở trong miệng mình nên chứ đi đâu? Nó không trong miệng mới vô thì sao nó ra được? Cho không cho cô lành ăn cô có ra được không? Thế không ạ? Chứ cái miệng mình nó dơ quá mà mình cứ tưởng rằng cái miệng mình là sạch, cái lưỡi mới là sạch. Chưa kể vì mặt tự nhiên là khi chị em mình một thời tác viên cho đức lễ đưa vào đưa lưỡi ra, có những người thì thè lưỡi nó mạnh quá, tay nó dính nước miếng của người nào rồi người ta chùi không kịp chùi lại tiếp tục, mình thấy chúng tôi đưa vào người khác dính lưỡi người khác thì sao lấy sao nữa. Đã có một thời là bệnh dịch gì đó hả, SARS là phải bịt hết miệng lại đó, vô tòa siêu lỗi phải bịt miệng hết lại đó, thấy không, sợ lấy đó. Đấy, mà rước lễ là cũng ta cũng nhắc chừng là phải bịt miệng lên rước lễ rồi bịt miệng lại ra thì sao, anh chị em thấy không ạ? Cho nên là chúng ta đừng có bao giờ cứ để cho những cái chuyện không cần thiết, những cái vớ va vớ vẩn đấy lại coi là cái chính. Còn cái quan trọng nhất, cái dấu lạ lớn nhất đây là lòng thương xót Chúa, đây là Chúa Giêsu thì lại không nhận ra. Cho nên nữ hoàng phương Nam sẽ tố cáo chúng ta vì họ từ xa mà đến nghe lời của Solomon, mà đây đứng hơn cả Solomon nữa mà không thèm để ý. Mình quá coi thường. Rồi dân thành Nineve họ sẽ quay về tố cáo cái thế hệ này vì họ đã nghe lời của Jonah mà quay trở về. Còn đây hơn cả Jonah là chính Chúa Giêsu rao giảng cho ta như vậy mà ta vẫn không quay trở về, vẫn cứ cứng lòng, vẫn cứ đòi những cái dấu lạ nào khác, cứ thấy đâu có lạ là ta đi tìm, rồi tìm sứ điệp từ trời. Sứ điệp từ trời là tin mừng đấy nè, từ trời Chúa xuống là Đức Giêsu Kitô từ trời xuống đấy, còn cái gì nữa đâu mà còn chờ, còn đợi cái gì? Mà không quay trở về đi, còn cứ cứng lòng nữa thì chắc mà thôi. Thưa anh chị em, thân lễ này chúng ta cầu nguyện cho nhau, tôi cũng như anh chị em, chúng ta đều là những con người cứng lòng cứng cổ, lòng chai dạ đá, xin Chúa uốn nắn lòng con lại đi, cho con mềm lòng con lại, con mở lòng ra với anh em con đi, cho con luôn luôn biết nghĩ những điều tốt, nói những điều tốt, làm những điều tốt cho anh em con đi, đó là con sám hối thực sự, mà phải mở lòng thực sự ra. Đừng có hôm nay tha được may là giận tiếp. Không, tha là tha luôn, là quên luôn, không nhớ nữa. Nếu mà như vậy thì chết, Chúa sẽ bảo đôi, nay tao tha mày, mày lại phạm nữa, tao nhớ lại nữa, mới tha cho mày mà. Bao nhiêu tòa và tòa giải tội, có bao giờ Chúa hỏi lại không? Có không? Thì tại sao mà anh em mình cứ vậy rồi mình cứ nhắc lại? Thế không nhỉ? Mình cứ nghĩ vậy thì được rồi. Kinh Thánh nói rằng, Cha trên trời sẽ đối xử với anh em giống y như thế. Y như thế. Nếu một người anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình, tức là ta đối xử với người khác như thế nào thì Chúa sẽ đối xử với ta như vậy. Sống nổi không? Được cứu độ không? Chết chắc đi. Đó do mày thôi. Cho nên Chúa nói Phúc Sơn rằng chỉ những ai muốn xa hỏa ngục thì họ mới phải xa hỏa ngục mà thôi. Chúa không trừng phạt một ai hết, mà chỉ vì họ muốn sao không, có nghĩa là họ không muốn được cứu độ, mà họ không muốn được cứu độ là không muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa, mà họ không muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa là họ không xót thương anh em mình, họ không muốn được Chúa tha thứ, cho nên họ không tha thứ cho mình thì chắc chắn họ phải vào hỏa ngục thôi. Thế không? Muốn lên thiên đàng hay vào hỏa ngục? Muốn lên thiên đàng hay vào hỏa ngục? Muốn lên thiên đàng hay vào hỏa ngục? Thiên đàng. Phật, Chúa con muốn lên thiên đàng, mở lòng con ra để con đón nhận Chúa và con đón nhận anh em của con, để con được vào thiên đàng ngay từ bây giờ ở cõi đời này.
Amen.